Thưa thầy, kính thưa tất cả bạn đạo Nam Châu, xin thầy giảng cho chúng con rõ bốn chữ từ bi hỷ xả. Tại sao người tu chân chánh cần thực hiện tâm từ bi và quý thương mọi người?
Người tu chân chánh là thật sự đi vào con đường từ bi, biết thương với mình, mình xây dựng cho mình đó là trật tự, không phá hoại. Chắc chứ, từ càng ngày càng trở nên nhẹ là từ bi. Lý xã là mình có điện năng dồi dào, có từ quan, đây là những ban cho người khác. Khi mình có thể giàu lắm, hạ đưa mấy đứa tử, được thể hiện là tâm thức thành nó mới có. Rồi ngồi cũng bằng hai lần, không hiểu được ý nghĩa từ bi lý xã.
Thưa thầy, nếu thực sự mà cái vũ trụ này do Thượng Đế sáng tạo ra, thì Thượng Đế là một cái nhân vật, một cái vị mà đủ cái sự thương yêu hỷ xả từ bi. Nếu thực sự Ngài có một cái lòng thương yêu vô bờ bến, lòng cái lòng tha thứ vô bờ bến như vậy, là sao lại có âm phủ, một cái chỗ để trừng phạt con người như vậy?
Ngài rất từ bi và đại từ bi, Ngài mới tạo ra âm phủ. Vì có người không lanh từ Ngài rút ra và cho xuống học hỏi để thăng hoa trở về nguồn cội. Nhưng mà người thế gian không chịu về nguồn cội, tưởng ta đây là lớn hơn ông trời, để làm điều sai trái. Cho nên bề trên mới lập một cái chỗ cho nó học, và nó sẽ mạnh hơn và tiến hoa trở về nguồn cội của nó. Con người không có đau đớn, con người không có thất bại, không có hiểu mình hơn. Ở thế gian này chúng ta thấy chưa? Còn những người làm điều ác thì phải đưa xuống địa ngục để học một cái khóa khó khăn hơn. Cho nên Ngài vừa đưa xuống địa ngục, vừa khai phá tất cả những tôn giáo thế gian để cho người thế gian thức giác và ngay cái cuộc sống hiện tại mà trở về với nguồn cội, để dẹp bớt cái cảnh địa ngục phải lo âu cho chúng sanh. Cho nên những phần ở thế gian bây giờ xuống địa ngục là vô môn, nhưng mà ai cũng muốn tranh đấu đi xuống. Nói bây giờ chúng ta dùng sơ ngay trong gia đình thôi, anh em, chị em, bạn bè ở thế gian cũng vậy, hơn thua từ lý từ trí. Nhưng mà rốt cuộc không đi đến đâu mà nhưng nó phải hơn thua. Là cái ý thức nó tâm tối, nó đi xuống, thay vì nó hướng thượng để thực hiện thương yêu. Và nó đã ý thức rõ ràng Thượng Đế đã ban cho nó tình thương và đạo đức. Biết hít thở, biết đau đớn, biết buồn vui. Đó là thực hiện tình thương và đạo đức, nhưng mà nó không chịu thực hiện. Nó lại ngoan cố, nó được củng cố, nó bắt mọi người phải đi về nó để thống trị, nhưng mà nó không trả cái quyền sinh sống tự do cho mọi người, cho nên nó phải bị phạt. Mà bị phạt xuống địa ngục không phải là người nào cũng phải đi xuống địa ngục. Có người không xuống địa ngục, có người họ nào như không tu nhưng mà không phải xuống địa ngục. Vì cái tâm thức người ta hiền lành, và người ta không muốn khống chế người khác, và người ta muốn xây dựng và giúp đỡ người khác. Thành ra trong những địa ngục họ đâu có cầm xuống, mà những người kia ác ôn và muốn khống chế người khác, làm điều sai trái, đó là phải xuống học một khóa nặng hơn. Trong cái khóa đó người mới thức giác. Bên ở đời chúng ta làm ăn đi lên hương thì thấy chúng ta tôi giỏi này kia kia nọ, nhưng mà một ngày thất bại sụp đổ sập tiệm rồi nó ăn năn, trời ơi hồi đó tôi đối xử với nhân tâm xấu quá. Cái này mở cái chuyện phải đối xử với người ta tốt hơn. Cho nên những bài học đều có trật tự, đại từ bi Thượng Đế luôn luôn đưa con người chỉ đến tới trật tự và giúp đỡ. Ngài nếu không đại từ đi, Ngài không cần mở địa ngục, trẻ nó cho nó chết luôn. Mở địa ngục thì cho nó hồi sinh, cho nó đau đớn, để nó vun bồi cái thức hồi sinh, để nó tiến hóa trở lộn lại cái đường đường con đường vô cùng của chính nó.
Chúng ta đi tu, nhưng mà tu rồi một thời gian không có kết quả,
thấy trong tâm mình không yên. Vì đó, vì sự bực tức đó, chúng tôi cũng đi tìm như anh đã tìm. Nay tìm chút, mai tìm chút. Người may mắn học được cái pháp này. Cái pháp này là mượn cái phương tiện để khai tâm và đánh đổ được khí của nội tâm mình. Nó mới đi tới đó. Chúng ta phải do trong một căn chùa thanh tịnh rồi chúng ta thanh tịnh điểm đó không. Cái đó chính anh đã ở trong đó và cũng đã ăn chay thì để cho nó nhẹ bản thân đi thôi. Chứng thật những cái thanh điểm mà đi tìm hiểu cái sự thành công của Đức Phật và phải đi trong cái đường lối
đại hùng, đại lực, đại từ bi.
Chính mình phải lo mình. Mình làm thầy bản thể, mình phải nắm tất cả chủ quyền phần hồn chủ nhân đó. Nếu mà bản thể không có hồn thì chắc chết nằm ở trong cái nhà xác. Con người thoát được tham sân si hi nộ ái ô dục thì người đó giữ tâm hồn của đối phương. Còn người chưa thoát được thì nó cũng cuốn cuộn ở trong sự tham sân si tùy theo cái điều kiện đạt được giữa hai bên. Là nên cái phương pháp công phu của chúng tôi ở đây phải do mình làm cho mình không tài giúp đỡ. Làm được tự tu tự tiến, chính Đức Phật Ngài đã tự tu tự tiến. Chứ không ai tu được chuyện này, mà cũng không ai dạy nhận. Mà chúng ta ở đây thì chúng ta bị sai lầm, phần hồn bị sai lầm, bị tiền kiếp cho nên luôn hồi lại thế gian làm con người. Tất cả chúng ta ngồi ở đây không có người làm tốt hết rồi. Điều là hư mới sửa, tu là sửa. Chính bản thân của tôi cũng không có tốt, tôi mới chịu sửa. Tôi sửa càng ngày được nhẹ tới đâu thì tôi bỏ tới đó. Sau này các bạn tu cũng vậy. Từ trước tánh tình tôi nó lâu thôi, tôi gây gỗ, đối với vợ con không tốt, đối với chồng tôi không hay. Bây giờ tánh tình tôi nó thay đổi, từ bi hỷ xả tôi mới biết. Cái gì như bằng từ bi thị xã, tôi khai thông cái luồng điển, kim mật thủy hỏa thổ trong cơ thể của tôi. Nó hòa cảm vũ trụ. Cái lượng tôi nó càng ngày càng rộng. Cái tư tưởng tôi nó càng ngày càng sáng suốt. Tôi mới tha thứ cho đối phương. Tại sao mới tha thứ đối phương? Là tôi xét thấy sự đau khổ của đối phương, tôi cần được cứu. Dù cho người ta chửi tôi, nhưng mà tôi đã hiểu rằng tại sao người đó chửi tôi. Là tại vì ở trong đó người ta đã sanh một cái bệnh quá tham, rồi họ sử dụng những cái luồng thanh điển của họ sai quấy, rồi nó đem cái thâu thập cái trực điển vô bên trong, nó làm con người tối tâm mờ ám, không hiểu tình lý nguyên do nguyên lai do đâu đến đây rồi sẽ về đâu, cho nên muốn bỏ miệng gây gỗ thiên hạ rồi tìm cách hại lẫn nhau. Từ có những vị tu ở trong chùa cũng khổ lắm, phải học bùa học phép, trấn đầu này trấn đầu kia trấn đầu nọ, một mặt sợ ma, một mặt sợ người ta hại. Đó, nó ba cái phép đó nó đã hết thì giờ tuổi tác của chúng ta nó đâu có chờ đợi chúng ta cung, nó không có chờ đợi, có một thời gian nào đó rồi nó đi.
Từ bi hỷ xả là viết. Muốn học được từ bi hỷ xả thì phải biết hoàn cảnh là ân sư, phải biết tha thứ và thương yêu thì nó mới thể hiện từ bi. Con người của chúng ta không biết tha thứ và thương yêu làm sao ánh sáng từ bi bộc khởi được. Nếu chúng ta còn tranh chấp, chấp trước chuyện này chuyện nọ so đó thì tự nhiên làm đen tối ánh sáng từ bi trong nội tâm. Tha thứ và thương yêu mới giàu lòng cứu độ chúng sanh. Trời cho chúng ta có mắt mũi tai miệng, nghe những sự đau khổ của người khác chúng ta không chịu được, thấy những sự đau khổ của con vật chúng ta cũng không chịu. Khi mà chúng ta không chịu được thì chúng ta không nỡ làm ác, thì tự nhiên tâm từ bi chúng ta xuất hiện. Không đem ác tâm suy nghĩ, ám hại bất cứ một người nào, thì lúc đó tâm từ bi mới bộc khởi, thì sự sáng suốt nó mới có. Khối óc của chúng ta mới có giá trị. Chứ cứ sợ mất, ôm còn sợ mất là vật chất, nhưng mà kỳ thật là mất. Cho nên vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Ôm của dành địa vị rốt cuộc cũng là không. Từ bi hỷ xả là buông bỏ được nghiệp tâm. Luôn luôn chúng ta biết thương yêu mọi người. Cái đau khổ của người khác, chúng ta không ôm lấy cái đau khổ, và chúng ta không có làm cho người khác đau khổ, thì mình mới thể hiện được từ bi trung tâm. Việc này cũng khen, việc kia cũng chê, làm đậm loạn, si mê, ngu muội, tâm tối, làm sao mà có từ bi. Gặp đâu theo đó, không có lập trường, làm sao thể hiện được từ bi. Dũng mãnh mới thể hiện được từ bi, ngu muội không có thể hiện từ bi, bị lợi dụng mà thôi. Cho nên tâm từ bi phải dũng mãnh hiên ngang mới đứng lên cứu đời, độ đời. Dấn thân học đạo, có hoàn cảnh, có gia đình, phải dấn thân nhịn nhục mới tiến qua được. Nếu mà không có nhịn nhục, không có bao giờ có cơ hội tiến qua. Phải nhịn nhục tối đa, tâm từ bi nó mới bộc sáng. Cho nên bạn đạo vô vi, tu, học thiền, học tu, học nhịn nhục, nghe những nguyên lý để mở tâm, nghe chân lý để tu, chứ không có lệ thuộc bởi người chỉ huy. Bắt buộc ta, ràng buộc chúng ta không, chính tâm chúng ta nghe qua lời chân lý, tự thức, tự khai mở, tiến hóa mà thôi, chứ không có lệ thuộc và không có bị chèn ép. Thì từ đó, càng ngày càng phát triển, cái điển tâm càng khai triển, thì tâm từ bi nó cũng mở được. Mà học phải kiên nhẫn, đường lối thấy học, nhiều bạn đạo tu vô vi thấy có gì nói đi nói lại cũng bấy nhiêu công chuyện đó, nhưng mà cái bấy nhiêu công chuyện đó mà chúng ta chưa đứng vào vị trí đó thì chúng ta phải học. Khi mà chúng ta hòa tan vào vị trí đó rồi chúng ta mới thể hiện được tâm tự nhiên. Rồi dấn thân học đạo, nghe lời chân lý, thực hiện cho kỳ được chân lý mới có cơ hội đạt đạo. Các bạn vô vi nghe biết bao nhiêu chân lý, nhưng mà thực hiện nhiều khi dòm lại mình bê trễ, không thực hiện nổi. Chỉ hướng về bề ngoài không, bề trong không có. Tự gạt mình là đã một đại tội. Đi theo đạo, nghe đạo, học đạo, mà không có hóa giải được mình, mà lệ thuộc vào người khác không được. Mình phải làm chủ hoàn toàn. Mình mới hóa giải những sự ô trượt từ tiền kiếp tới bây giờ. Sự mê muội từ tiền kiếp tới bây giờ mình phải hóa giải nó ra. Thì kinh kệ nẻo hóc nó mới khai thông. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ chân lý là gì. Chân lý nó ẩn tàng trong khối óc của con người. Mà con người vì mắt mũi tai miệng hướng về ngoài mê muội, trong tạm thời không phát triển. Cho nên vô vi nhắc rất kỹ và để cho mọi người thấy, trong lúc tu thiền các bạn được bồ đầu rút thanh nhẹ, đó là đi về cái chiều hướng chân lý khai triển của tâm linh. Sự thật của chính mình đã cảm thức được mới là sự thật, còn lý luận sơn phết ở bên ngoài không phải sự thật. Dù cho nói hay cách mấy cũng cái hay của đối phương mà thôi, chứ cái hay của chính chúng ta chưa có. Mục đích là tìm chân lý của chính mình, khai triển chân lý của chính mình. Mỗi người có hoàn cảnh, có chồng, có con, nhưng mà đức nhịn nhục không có thì cũng phải tan rã. Nói tôi tu đạo này, tôi tu đạo kia mà đức nhịn nhục tôi không có, gia đình tôi phải tan rã. Tâm từ bi tôi đâu có. Người đạt được tâm từ bi là người phải chịu nhồi quá rất nhiều, chịu đau khổ rất nhiều, chịu oan trái rất nhiều, người đó mới thể hiện được từ bi. Chứ không có phải chuôn chảy như sơn phết đâu. Không có vụ đó. Làm ơn mang oán đủ chuyện hết. Nó mới kêu dậy tâm từ bi, tha thứ và thương yêu cuối cùng. Cũng phải biết tha thứ và thương yêu mới lấy là sức mạnh, từ bi là sức mạnh cứu độ chúng sanh. Nhiều người hy sinh suốt kiếp nhưng mà cũng bị hoạn nạn. Nhiều người có tiền, lập chùa, lập miếu, hy sinh tất cả tài sản của chính mình nhưng mà rốt cuộc cũng phải mang tiếng. Nhưng mà nó biết cái mang tiếng đó là một đường lối duy nhất để đưa mình trở về thanh tịnh. Làm ơn mang oán là chúng ta có cơ hội phát triển tâm từ bi. Nhịn nhục đi, chấp nhận đi, rồi đâu nó sẽ vào đấy. Con đường chân lý không có chối cãi được, không có dùng có óc phàm phu mà lý luận, rồi đem ra sự thất bại cho chính mình. Ăn năn không kịp. Cho nên hoàn cảnh là ân sư, tôi đã nói các bạn, hoàn cảnh của các bạn khó khăn chừng nào, các bạn phải cảm ơn cái hoàn cảnh, mà nhịn nhục, nhận lấy hoàn cảnh để thăng hoa, tiến hoa. Chứ không ai nhắc các bạn bằng hoàn cảnh nhắc bạn. Từ giờ, từ phút, từ khắc. Thúc đẩy tâm thức của bạn phải mở ra, phải khai triển, phải tiến hoa, phải nhịn nhục. Nếu chúng ta không có hoàn cảnh, không có bao giờ chúng ta đặt cái nền tảng nhịn nhục. Nhịn nhục để làm gì? Để kêu dậy tâm từ bi. Tâm từ bi để làm gì? Tâm từ bi là không có đả phá ai, xây dựng và phát triển mà thôi. Trên chúng ta thấy lịch sử nhiều chuyện xa xưa, những Phật xưa chia tu đâu có động tới ai. Nhưng mà làm tới cái hình Phật, họ chắc là ông Phật luôn. Nhưng mà ông Phật không có bao giờ trả thù. Họ chỉ tìm ông Phật để đánh không? Hại ông Phật không? Nhưng mà ông Phật không có trả thù. Nhưng ngày nay họ đào những cái hình Phật ra, họ bán cả triệu quan, cả triệu đô la, cả triệu là kêu bằng khảo cổ, tìm chuyện xưa. Để chi? Để người đời thức tâm. Sự nhịn nhục là dũng mãnh. Sự nhịn nhục là không có bị tiêu hao và không có mất mát. Cho nên mình làm một hiền thê trong gia đình, một hiền mẫu trong gia đình, phải luôn luôn phải nhớ câu nhịn nhục tối đa, thì gia đình mới có hòa khí, mới thanh nhẹ. Bởi vì chúng ta biết sân si hơn thua, rồi rốt cuộc rồi cũng vậy đó thôi. Cho nên chúng ta nhịn nhục để hai bên được phát triển, chung cùng phát triển, thay vì một bên đạt, một bên bị tiêu diệt, chúng ta không đau. Cho nên cái duyên vợ chồng nó không phải là tầm thường. Từ nhiều kiếp rồi bây giờ nó tái ngộ. Phải hàn gắn lại đâu đó cho nó thể hiện cái giá trị từ bi rõ rệt. Nếu không có gia đình, chúng ta đâu có con. Nếu không có chồng, chúng ta đâu có biết thương yêu. Có con, có chồng, chúng ta biết thương yêu tới xã hội, thương yêu tới nhân loại, thương yêu tới trời Phật. Thì tâm từ bi càng ngày càng mở rộng. Sự thức giác nó về với chính chúng ta. Và chúng ta có ngôi vị đàng hoàng. Những người thể hiện được từ bi là những người có ngôi vị. Có nhà cửa trên trời. Không có phải là đi xin xỏ ai hết. Không có sợ động đất, không có sợ mưa bão. Tâm từ bi không sợ một sự kích động nào hết. Cái tâm yếu hèn, gian trá, dối trá, cái tâm đó mới sợ sệt. Người thẳng thắn không có sợ sệt bất cứ một ai. Mà thẳng thắn để nhịn nhục, thăng hoa, nhẹ mới làm trời, nặng làm đất. Rất rõ ràng. Các bạn tu thiền đây là đặt cái nền tảng nhịn nhục. Nhắm mắt để làm gì? Người ta đừng bon chen ở bên ngoài, chúng ta không ra nhìn coi thế nào. Tại sao nhắm mắt để nhìn lại, quay vào tâm chúng ta. Nhìn sự động loạn của chính chúng ta còn hơn cái chuyện ở ngoài được. chúng ta phải dàn xếp đâu đó nó có trật tự. Mà muốn dàn xếp cho nó có trật tự phải làm thế nào? Phải ổn định, phải thanh tịnh, khối óc chúng ta mới thăng hoa. Khi nó lên cao chừng nào nó mới giải trượt, kêu mà quá giải, quá giải. Luồng điển bộ đầu các bạn không thăng hoa, không có quá giải được cái sự trần trượt trong nội tâm, chỉ gia tăng sự trần trượt trong nội tâm mà thôi.
Theo lý này lên lý nọ, rồi chèn ép nội tâm nội tạng, muốn trước chẳng ngày càng tràn đầy, ta phát triển khổ và khổ thêm mà thôi. Chúng ta có duyên lành, có pháp trong tay, có xác càng sống, là may mắn nhất ở vũ trụ này. Cái xác mới dễ ngộ, cái pháp không phải dễ ngộ. Ngày nay chúng ta ngộ được pháp, phải có người đi trước phân tách rõ ràng. Chỉ cần phải tháo gỡ những cái gì bất tức trong nội tâm chúng ta giải ra. Lập tôi một lại nền tảng tha thứ và tự nhiên xây dựng từ bi thẳng nó của chúng ta. Chúng ta mới đi. Người mà hiểu được từ bi và thực hiện được từ bi là người thông minh trong bài ngữ quốc quân. Là một người mẹ hiền phải nuôi dưỡng cái nền tảng đó. Tôi vô cùng. Rốt cuộc là không có thua đâu. Chỉ có thắng không có bạn. Nhưng mà người đời không hiểu mà thấy khí giới hay hơn. Bắn ngay đối phương nhà không cần. Lấy tâm từ bi quá giải à. Tâm họ ác ôn họ tới với chúng ta. Chúng ta lấy cái chuyện giác độ họ. Thì tự nhiên tâm ác ôn bị mất còn hơn nguyên đại. Tan biến mất. Không còn nữa. Đến ngày nay các bạn đi dự đại hội tâm linh, tâm tư, ô trọng của bạn. Mới ngày tiếng gì nó cũng đi biến mất. Tự nó tan đi. Nó không có muốn tranh chấp với ai nữa, nó muốn trở về cách thanh nhẹ. Đó là vô vị chính các bạn. Mà các bạn cảm tiến tới vô sanh sáng lạc, tâm từ bi của các bạn sáng lạc. Cuối cùng của các bạn là tâm từ bi sáng lạc. Tập tầm ngay lúc này. Muốn bỏ tất cả những thế sự trở về với sự chính chân giác của chính mình thì chính chúng ta tương lai sẽ chân thái ý thức rõ nguyên lý vô sanh trong hẳn là nguyên lý vô sanh thì lúc đó các bạn trở về ngôi vị như là không bị lực gắn gốc gác của chúng ta là thanh nhẹ. Cho nên ở thế gian các bạn thấy có người khôn hơn bạn vậy, mà không chịu phát triển lên một nấc nữa để tận hưởng và trở về với ngôn vị vô danh của chúng ta là uống trầm kim rồi. Cho nên chúng ta có duyên là bao nhiêu khối óc hiện diện nơi đây là giá trị của cả con vũ trụ chứ không phải là chuyện đùa giỡn ở thế gian. Pháp không phải dễ tạo, thế gian không phải dễ chết. Chúng ta đã có, bởi vì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải am hiểu đến chúng ta. Mà muốn am hiểu đến chúng ta phải làm sao? Phải chấp nhận sự kích động và phản động. Người tu tới trình độ thăng hoa một bước là phải bị nhồi quá. Nghịch cảnh gia đình đủ chuyện không? Phải nhận nó làm thầy. Chính nó là người dẫn dắt cho chúng ta trở về ngôi vị thanh tịnh. Nhưng lấy quá là mọi người thắng hơn. Thay vì kích bác giận hờn. Nếu chúng ta giận hờn và kích bác, là chúng ta tạo khổ hơn. Đi xuống không đi lên. Ngôi vị từ bi mất đi. Nên trở về với ngôi vị từ bi đó là tim không đâu có sai nữa. Được ao ước bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp được ngồi gần với tiên Phật mà chúng ta có khả năng không chịu lui về thanh tịnh làm sao chúng ta không có cơ hội tiếp xúc với những vị sáng suốt không cần lý luận như thế gian am hiểu tất cả. Điều đó là vô sanh tử tích mọi người cũng có. Chúng ta bị hướng ngoại động loạn quá, đòi hỏi quá, tự tạo khổ chính mình và không có phát triển ở trong mình. Cho nên vật chất càng ngày càng tiến bộ, văn minh càng ngày càng tới với chúng ta để cho chúng ta thấy những mấy hình ảnh này ghi trên nó. Truyền cảm giữa con người và con người dễ ở, không có gì hết. Rút ngắn thời gian đi đến đây, hỗ trợ chúng ta rất nhiều để thức tâm, không phải lợi dụng nó rồi bỏ. Chuyện con trời làm đều có ý nghĩa, phải vô ý nghĩa. Chúng ta phải thấy cuộc du hành tỉnh thức này đi rồi, chúng ta mới thấy rõ. Chà, nhiều chất chung sanh bằng mọi khía cạnh, chứ không phải bằng một lời nói xuống đâu. Từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ, nhiều dắt từng đi từng đi, để cho có đọc của người trước mặt mà nhận thức được vị trí của chính mình. Vì chính mọi cá nhân, mọi hành giả đang hành tại mặt đất này cần phải biết nguyên lý, mà những vật chất phát triển chúng ta có mắt mũi tai thì nhận thức rõ ràng. Về tâm linh là phải tu cảm rõ rệt hơn. Lúc đó chúng ta không có phiền phiền sai quay của nội tâm. Tâm lẫn thân đều được phát triển và chúng ta có cơ hội đi xe hai bánh thay vì một bánh. Nghe nhạc ở người thở. Cho nên những người tu vô vi tu một thời gian rồi khó áp họ khác, và thay đổi những chuyện hướng khác, lý luận khác, nói chuyện khác. Người nháy mắt là biết tội phước rõ ràng, không có gì sai lẽ. Ăn năn hối cải từ ăn năn sám hối để tu tiên, đó là chân